Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Trong vấn đề này vừa giải thích về vấn đề tức là cúng dường và tức là cầu an đó, thì coi là phải lắp, tức là qua nhiều thế kỷ tôi thấy đó, cái đó nó như một cái văn hóa tâm linh ăn sâu nhiều thế kỷ rồi mà bây giờ có bỏ thì nó cũng hơi khó. Cái thứ nhất, cái thứ hai là con đi gì cái buổi lễ nào đó thì cũng khó, tức là cái phần tức là ghi danh cầu siêu cầu an, đó là cái thủ tục bắt buộc bố một chủ không riêng gì tiếng mình ghi nhiều nơi để mình bắt việt nam, thì tôi nghĩ cái đó là một cái mà cái thủ tục tức là rất là sâu xa, nó thuộc về văn hóa tâm linh đâu còn cái tức là cái, nhưng mà theo cái giải thích của thầy là cái nhất là trên thực tế có logic khoa học công nhận gì đó. Nhưng mà ngược lại thế lại ở những góc độ khác ấy, thì lại có những ở cái góc độ khác là nhìn nhận một cái khía cạnh khác, nên chỉ là thấy nó cũng có đúng thì cái con của mình.
Như khi nãy chúng tôi có giải thích đó, ít nhất là về phương diện tâm lý đó, nó tạo ra sự chấn an khi mình nghe tên mình được đọc lên trong một không gian tâm linh rất trang nghiêm tại một ngôi chùa. Tác dụng đó không thể bị phủ định. Trên thực tế, khi chúng tôi đi từ tỉnh này sang tỉnh khác, một số Phật tử quý mến đó, mời đến nhà, thì công việc đầu tiên của chúng tôi là gì? Đó là vào ngay bàn thờ của họ, thắp lên ba nén hương, đọc một bài nguyện hương và đọc tên của gia chủ đang có mặt. Họ hoan hỷ lắm, hạnh phúc lắm. Đó là những cái hỗ trợ tâm lý cho nhau rất cần thiết, không thể bị bỏ. Ở đây đó, chúng tôi chỉ nói đến trong những cái khóa lễ lớn đó, mà nếu mình đọc tên như là Sớ Đốc Quân á, thì nội dung của bài kinh nó trở nên phụ thuộc vào việc đọc tên hết vài ba tiếng rồi. Chẳng hạn như chùa Giác Ngộ, đến cái mùa cúng sao hội mùng 8 tháng 4 đó, 40 quyển 100 trang, mỗi một trang là 22 cái tên, đọc chừng nào mới hết. Thì lúc đó chúng tôi có đề nghị thế này: khi nghe cái câu đệ tử chúng con tên là, thì lúc đó mỗi người tự nhẩm tên mình và những người thân. Nếu như trong cái chánh điện đó có 500 người mà cùng nhẩm tên, thì chúng ta tiết kiệm được 500 lần đọc tên, tác dụng cũng giống như nhau thôi, mà thời gian không bị mất đi. Thì lúc đó đó, đạo Phật được đánh giá như là một cái tôn giáo đã không bị quá đặt nặng tín ngưỡng như là các tôn giáo nhất thần và đa thần khác. Nó có nhiều cách tương đương, tại vì chúng ta chưa tin rằng tác dụng của đó là có thật phải. Do đó khi làm á, thì chúng ta phải biết là cái giá trị tâm lý tạo ra cho chúng ta có sự chấn an, hạnh phúc là được bao nhiêu, và nên tận dụng các cái giá trị đó, không được phủ định á. Nhưng phải biết dừng ở đúng chỗ, chứ còn bị lệ thuộc phải có tên được đọc lên thì mới được gọi là cầu an hay cầu siêu, thì cái đó là chúng ta hơi bị thái quá rồi. Còn cái cực đoan đối lập là không nên cầu đọc tên cũng là cực đoan. Tùy theo tình huống, chúng ta nên chọn là có đọc hay không đọc. Đối với ai chúng ta nên đọc lên, đối với những ai chúng ta không cần đọc. Những người ta hiểu quá nhân quả, ta không muốn mình đọc nữa, mình đọc lên thì dư thừa. Còn những người ta quá yếu về tâm lý, việc đọc tên nó chẳng mất mát cái gì mà làm cho họ được bình an. Cho nên nói như thế thôi, chứ thực tế là trong các khóa lễ chúng tôi vẫn đọc tên, nếu nó không quá nhiều. Còn quá nhiều thì chúng tôi hướng dẫn là đệ tử chúng con tên là, mọi người tự dẫn là chúng ta cảm thấy đạt được sự an lạc rồi. Xin được hỏi các